Cường đại chiến y, chương 284, Giang Công Tuấn bị tính kế. Góc truyện audio.com, Văn Tâm không ngờ rằng tới, Giang Công Tuấn lợi hại như thế, sớm đã biết thân phận của cô. Nói đi, Giang Công Tuấn nhìn cô, tuy rằng anh đã sớm đoán được thân phận của Văn Tâm. Nhưng anh lại không biết Văn Tâm tiếp cận Ngô Huy, hoặc có thể nói là mục đích tiếp cận anh ta là gì. Vốn dĩ anh còn muốn âm thầm quan sát một thời gian nữa. Nhưng hiện tại xem ra, nha đầu này đối với Ngô Huy, dường như cũng không có ác ý, dường như cũng động lòng rồi, lúc này anh mới đem lời nói làm rõ. Văn Trường Phu là ba tôi. Văn Tâm không hề giấu giếm, nghịch ngợm cười, kỳ thật là tôi trốn chạy ra, ở Bắc Cương quá nhàm chán, mới đến thành phố Tử Đằng. Ngô Huy nghe xong sừng sốt, cô nhóc này lại có thể là con gái của năm đại tướng Trường Phu. Không tồi, Giang Công Tuấn, vẻ mặt sán lạn ý cười, nhìn Ngô Huy anh cần phải nắm chắc vào, con gái của đại tướng, không biết bao nhiêu hào môn quý tộc đều muốn bấu víu vào cửa này để làm thân đâu. Ca khụ khụ, Ngô Huy xấu hổ cười. Được rồi, không quấy dây hai người nữa, tôi đi về trước. Giang Công Tuấn đứng lên muốn đi, anh Giang, Ngô Huy tức khắc mở miệng, vẻ mặt khẩn cầu. Hả, Giang Công Tuấn nhìn anh ta tức khắc hiểu ý, lấy ra một điếu thuốc ném qua đó, nghĩ nghĩ cảm thấy một điếu không đủ, Ngô Huy nghiện thuốc là anh biết một ngày hai bao. Trực tiếp cầm toàn bộ bao thuốc trong tay ném qua đó, thuận tiện còn ném bật lửa cho anh ta. Văn Tâm lại nhận lấy, nghiêm mặt nói, không hút thuốc. Anh Giang, anh coi coi nha đầu này, đến cả thuốc lá đều không cho hút, dồn nén chết tôi rồi, anh đổi cho tôi một người chăm sóc khác đi. Vẻ mặt Ngô Huy uể oải. Mấy ngày nay, anh ta kìm nén muốn chết ngóng trông Giang Công Tuấn tới, anh ta mới có thể hút một điếu. Giang Công Tuấn cười nói, cô nhóc đừng quản quá nhiều, đàn ông hút thuốc uống rượu là rất bình thường, Ngô Huy rất thích hút thuốc, cô nhìn xem, cờ bạc và ma túy anh ta đều không dính vào, hiện tại đến cả thuốc lá cũng không cho hút, anh ta sống còn có ý nghĩa gì chứ? Anh Giang, không phải tôi không cho, nhưng anh ta bị thương. Biểu cảm Giang Công Tuấn lực bất tòng tâm, nhún vai, xoay người liên đi ra khỏi phòng bệnh. Cô nhóc tôi hút một điếu, chỉ một điều thôi. Ánh mắt Ngô Huy mong chờ nhìn Văn Tâm, cái gì anh gọi tôi là cái gì? Văn Tâm tức khắc liên đen mặt, cô Văn xinh đẹp. Văn Tâm nhìn anh ta quả thật đáng thương, quả thật là nghiện thuốc lá, lúc này mới cho anh ta một điếu. Cùng lúc đó, trong biệt thự nào đó thành phố Tử Đằng. Trong phòng khách trên sofa, hai người đang ngồi. Một người khoảng 50 tuổi, mặc một bộ quần áo giản dị, để một chòm râu, ông ta chính là người cho vay nặng lãi, Hàn Kim Thần, chủ tịch Hiệp hội Y khoa Đại Lan. Hàn Kim Thần ngồi đối diện với một người già đã cao tuổi, mặt mày nhăn rúng gió, con ngươi trũng sâu, hai mắt đục ngầu, giống như một ông già suy nhược sắp bước vào quan tài. Ông ta chính là Hồng Tứ, người sáng lập Trung tâm Y tế Thái Thượng. Hồng quán chủ, Hắc Long đã giải được độc rồi, hơn nữa đêm qua cậu ta cũng tránh được một kiếp còn sống, ông cần phải nghĩ cách không thể để cậu ta đi đại hội y học cổ truyền, như vậy sẽ phá hỏng kế hoạch của chúng ta. Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt vần đục của Hồng Tứ, liếc mắt nhìn Hàn Kim Thần một cái. Hàn lão đệ, Giang Công Tuấn y thuật có 102 trong thiên hạ. Luận bàn với cậu ta không phải là nguyện vọng của anh sao, lần này đại hội y thuật chính là một cơ hội tốt, đánh bại Phương Vĩnh Cánh không xem như thần y chân chính, chỉ có đánh bại Giang Công Tuấn mới có thể được tính là thiên hạ đệ nhất thần y, nói là như thế, nhưng lấy đại cục làm trọng. Hàn Kim Thần quả thật rất muốn so tài cùng Giang Công Tuấn. Nhưng lần này vấn đề liên quan quá lớn, ông A biết đúng chừng mực. Hồng Tứ hơi dừng tay, nói yên tâm đi, đã được sắp xếp bố trí, Giang Công Tuấn tuyệt đối sẽ không đến tham gia đại hội y thuật. Có những lời này của Hồng Tứ, Hàn Kim Thần liền có thể yên tâm rồi. Sau khi Giang Công Tuấn rời khỏi bệnh viện, liền trở về nhà họ Đường. Mới vừa bước vào cửa liền nghe thấy Hà Diệp Mai đang quở trách Đường Sở Vi. Đường Sở Vi tính cách nhu nhược, đối mặt với những lời quở trách của người nhà cô luôn luôn đều là giữ thái độ trầm lặng. Sở Vi à, không phải mẹ nói con, hiện tại tình cảnh nhà họ Đường rất nghiêm trọng, Giang Công Tuấn lại mượn bên ngoài mấy tỷ, cậu ta nào có năng lực trả lại tiền, tiền cậu ta vay còn chưa tính trong nhà chúng ta, trước khi chủ nợ tìm đến nhà, nhanh chóng ly hôn với cậu ta, con còn trẻ, còn có chút sắc đẹp, còn có thể tìm được người có tiền đại gia, rồi gả cho người có tiền, nhà họ Đường có thể xoay người rồi. Đường Sở Vi rất buồn bực, mẹ khinh thường Giang Công Tuấn, đã không phải một ngày hai ngày. Mẹ, Giang Công Tuấn đã đang rất nỗ lực làm việc, mẹ cho anh ấy một chút thời gian được chứ? Làm việc có ích gì? Hà Diệp Mai đề cao đề. Si, Ben, mắng quát, một tháng tiền lương mấy nghìn có thể có ích gì, có thể nuôi sống con sao, còn chưa đủ mua cho con một bộ. Đồ trang điểm, Giang Công Tuấn mở cửa bước vào nhà, đúng lúc nghe thấy mấy cái này. Anh sờ sờ mũi, đi qua trên mặt mang theo nét cười sán lạn, ba, mẹ, Sở Vi. Hừ, Hà Diệp Mai nghiêm mặt lạnh lùng nói, đừng gọi tôi là mẹ, tôi không có người con rể như anh vậy. Giang Công Tuấn, mẹ em chính là như vậy, đừng để trong lòng. Vẻ mặt Đường Sở Vi áy náy, Giang Công Tuấn cười cười, không nhiều lời. Đường Sở Vi lo lắng Hà Diệp Mai lại lần nữa quở trách Giang Công Tuấn, lôi kéo anh liền trở về phòng. Tức chết tôi mà, Hà Diệp Mai tức giận mắng to, không lương tâm, phí công nuôi dưỡng con hơn 20 năm. Trong phòng, Đường Sở Vi cũng nghiêm mặt, Giang Công Tuấn, về sau có chuyện gì, phải thương lượng cùng em, đừng tự ý làm theo ý mình được chứ. Dạ, Giang Công Tuấn lời thề son sắt bảo đảm nói, vợ, về sau có chuyện gì, anh nhất định thương. Lượng với em, hôm nay anh chạy cả một ngày, mệt chết, eo đau lưng đau, vợ tới xoa bóp bả vai cho anh. Đường Sở Vi cũng biết làm nhân viên nghiệp vụ quả thật rất mệt, đặc biệt là nhân viên nghiệp vụ của công ty lớn. Cô đi qua, bắt đầu xoa bóp bả vai cho Giang Công Tuấn. À, thật là thoải mái. Vẻ mặt Giang Công Tuấn thỏa mãn. Hôm nay buổi tối Giang Công Tuấn không đi ra ngoài, vẫn luôn ở trong nhà. Hôm sau, Sở Vi, chúng ta đi ra đường y xem đi, hôm nay là ngày cuối cùng của đường y hội chẩn. Không đi, Đường Sở Vi hừ lạnh nói, anh biết hiện tại bên ngoài đều nói em như thế nào sao, nói em không biết xấu hổ, nói em là đồ ngốc, là ngu ngốc, tiêu tiền ghi tên trong danh sách, em không đi mất mặt xấu hổ, vẫn là ở nhà tráng nghe được lời đồn vớ vẩn bên ngoài. Được thôi, vậy anh ra ngoài xem chút, Giang Công Tuấn ở nhà cũng không có việc gì, anh ra, cửa, anh cũng không lái xe, bởi vì hiện tại đường y rất náo nhiệt, vị trí đỗ xe đều xếp đầy, lái xe đi cũng không dừng được, không bằng gọi taxi đi. Khi đến đoạn đường ngoài nhà, vừa vặn thấy một chiếc taxi đậu bên đường, trực tiếp bước tới, mở cửa bước lên xe. Tài xế là một người đàn ông trung niên, mang theo mũ, nhìn không rõ dung mạo lắm. Tài xế hỏi, người anh em, đi đâu? Giang Công Tuấn nói, đến đường y, vâng. Tài xế nhanh chóng khởi động xe. Chính ngay giây phút này, Giang Công Tuấn cảm thấy không đúng lắm, anh ngửi thấy được một mùi hương dị thường. Tuy rằng rất nhạt, người bình thường khó có thể phát hiện, nhưng anh là bác sĩ, đối với mùi thuốc rất nhạy cảm. Anh ngừng lại rồi hít thở, nhưng vẫn là đã muộn, anh cảm thấy váng đầu hoa mắt, trong nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh. Hừ, tài xế gỡ mũ xuống, liếc nhìn, Giang Công Tuấn đã ngất cười nhạt, Hắc Long, cho dù anh là y thuật vô song trong thiên hạ, nhưng đây là thuốc thần được điều phối tỉ mỉ với khói mê, cho dù con voi có hít vào một chút cũng sẽ hôn mê mấy ngày mấy đêm, tài xế nhanh chóng lái xe kéo Giang Công Tuấn đang hôn mê rời đi. Rất nhanh liền tới một biệt thự. Vài người đi tới, đem Giang Công Tuấn đã bất tỉnh xuống xe, bê vào biệt thự. Biệt thự có không ít người. Hàn Kim Thần, Hồng Tứ đều có mặt. Nhìn thấy người được bê tiến vào, Giang Công Tuấn đang bất tỉnh. Hàn Kim Thần cười to, Hồng quán chủ, thuốc của ông thật đúng là dùng được. Giang Công Tuấn thể chất tốt như vậy, nhưng vừa lên xe đã bị hôn mê. Đúng vậy, trên mặt Hồng Tứ mang theo vẻ tự tin. Ông ta nghiên cứu chế tạo khói mê, hiệu quả tuyệt đối là chuẩn cờ MNR. Tôi giết hắn, Hàn Kim Thần móc ra một khẩu súng. Làm gì, chấm, Hồng Tứ lạnh lùng nói, muốn tự tìm phiền phức cho mình sao, nơi này là thành phố Tử Đằng, không phải là biên quan Nam Cương, cậu ta chết ở thành phố Tử Đằng cấp trên điều tra, ai cũng trốn không thoát. Hàn Kim Thần không cam lòng, không muốn rút súng lại. Nếu không giết cậu ta, vậy chúng ta mất công đem cậu ta tới làm gì? Hồng Tứ liếc nhìn Giang Công Tuấn đang nằm trên mặt đất, trên khuôn mặt già nua mang theo sự xảo trá nụ cười giả tạo, chuyện giết cậu A đã có ông chủ làm, mục đích của chúng ta không phải giết cậu ta, mà là khiến cậu ta không thể tham dự đại hội y thuật. Hàn Kim Thần nhìn Hồng Tứ, hỏi, Hồng quán chủ định làm như thế nào? Tiểu tử này hiện tại đã hôn mê, nhưng thể chất cậu ta rất tốt, hơn nữa 10 năm qua cậu ta không ngừng huấn luyện, năng lực tự phục hồi cơ thể rất mạnh, rất nhanh cơ thể sẽ tự mình. Điều tiết đem độc tố trong cơ thể bài xuất ra, người khác hít khói mê, không có thuốc giải, ít nhất phải hôn mê 3 ngày, mà cậu ta chỉ cần 2 canh giờ là có thể tỉnh lại, chỉ có điều, không sao hết. Hồng Tứ búng tay một cái, rất nhanh liền có một người đàn ông mặc trang phục bác sĩ đi tới, người đàn ông lấy ra một cái ống tiêm, tìm chuyện hay tải, TRUM chuyện, COM, bên trong có một ít chất lỏng đủ mọi màu sắc. Bác sĩ trực tiếp tiêm vào trong cơ thể của Giang Công Tuấn. Hàn Kim Thần giơ ngón tay cái lên, vẫn là Hồng quán chủ lợi hại, kể từ bây giờ, Giang Công Tuấn có thể hôn mê mấy ngày rồi, chờ cậu ta tỉnh lại, đại hội y học cổ truyền đã kết thúc. Lời này sai rồi, Hồng Tứ hơi dừng tay, nói, bên người cậu ta có 1.000 quân Hắc Long, còn thu phục được không ít kẻ mạnh, nếu thủ hạ cậu ta phát hiện cậu ta mất tích với. năng lực của bọn họ, rất nhanh liền có thể tìm được Giang Cung Tuấn, tôi tiêm cho cậu ta cũng không phải thuốc mê, mà là xuân dược, hiện tại có thể làm khó cậu ta cũng chỉ có cảnh sát, bị cảnh sát tạm giữ, cho dù là thế lực thủ hạ của cậu ta phi thường, cũng không có cách nào. Nói xong, ông ta dặn dò, mang cậu ta đến khách sạn, đồng thời đem nhân vật nữ chính đã được xếp đến. Vâng, mấy tên thủ hạ tức khắc nâng Giang Cung Tuấn đi, cách chương.